Hallelujah, tạ ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay là ngày Thánh Nhật. Chúng ta kỷ niệm sự phục sinh của Chúa của Thế Giê-xu, đấng chúng ta đang thờ phượng và hầu việc. Một lần nữa tôi xin được gửi lời chào phục sinh đến hết thảy quý tôn con của Chúa trong hội thánh.
Hallelujah, praise the Lord. Today's Easter Sunday, a day where we can celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ who we worship.
Sự phục sinh của Chúa Giê-xu là một cái biến cố có một không hai trong lịch sử nhân loại mà không một ai có thể phủ nhận được.
The resurrection of Jesus Christ is one of a kind event that occurred that no one can deny.
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai đã vào đời để chịu chết chuộc tội cho con người theo kế hoạch đã định trước của Ngài.
And Jesus, who is the second person of God, came as human to fulfill the plan that God has created for mankind.
Và Chúa Giê-xu đã phục sinh bởi vì Ngài là đấng tạo hóa, là đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết. Sự chết không thể cầm giữ được Ngài.
And Jesus resurrected to life as creator, as Lord, and death has no power over him.
Chúa Giê-xu phục sinh là một cái sự kiện trọng đại đến nỗi cả bốn trước giả của các sách phúc âm Matthew, Luca, Mark và Giăng đều thuật lại từng chi tiết.
And the resurrection of Jesus was so great that all four Gospels recorded this detail.
Trong khi sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh thì chỉ được thuật lại trong hai sách phúc âm Matthew và Luca thôi.
Whereas the birth of Jesus was only recorded in two of the Gospels.
Vì sao Chúa Giê-xu phải chịu chết và phục sinh? Ý nghĩa của sự chết và sự sống lại của Giê-xu là gì?
So why did Jesus have to resurrect and what is the meaning of it all?
Thưa quý ông bà anh chị em, duy nhất chỉ có Cơ Đốc giáo có ngày lễ phục sinh và cũng duy nhất Đức Chúa Giê-xu là đấng đắc thắng tử thần, phục sinh vinh hiển từ phần mộ.
Dear Church, only Christianity has a God who has risen from the death and only Christianity celebrates that day in Easter.
Nếu Chúa Giê-xu giáng sinh rồi chịu chết mà không sống lại thì Cơ Đốc giáo cũng chỉ là một thứ triết lý, một loại tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo khác.
If Jesus was born and died but never resurrected, then just like every other religion, Christianity would just be a philosophy.
Nhưng mà trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, thì Chúa của Thế Giê-xu đã vào đời làm người, chịu chết treo thân trên thập tự giá để gánh thay cho chúng ta cái án phạt là sự hư mất đời đời mà lẽ ra mỗi chúng ta phải gánh lấy vì tội lỗi của chính mình.
But in God's plan to save mankind, Jesus had to die and resurrect to pay for the penalty of mankind to be separated from God.
Và sau 3 ngày, Chúa Giê-xu đã phục sinh khải hoàn để đảm bảo cho chúng ta là những ai tin nhận Ngài rằng họ được Đức Chúa Trời xóa bỏ cái án phạt của tội lỗi và được sự sống đời đời cho tâm linh của mình.
And after 3 days, Jesus resurrected. And that is a symbol, a sign that we have all been saved, that the price of a sin is being paid for by Jesus.
Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đem đến một cái sự thay đổi kỳ diệu trong đời sống của những ai tin nhận Ngài.
And the death and resurrection of Jesus has brought about a wonderful change in the lives of anyone who chooses to believe in him.
Một sự thay đổi kỳ diệu là khi những gì xấu, hư hỏng, buồn thảm, bất an, không còn hy vọng nữa đã được cất bỏ đi và thay thế vào là những gì tốt đẹp, tươi vui, bình an và đầy hy vọng.
And so a wonderful or a positive change is one where something is bad or spoiled or broken and it's replaced, it's thrown away and replaced with something that's good, that's great.
Chúng ta có thể hình dung một người bị suy tim hoặc là bị suy thận phải đối mặt hàng ngày với tình trạng sức khỏe kém, đau đớn và nguy hiểm tính mạng.
And we can imagine an example would be someone who faces heart failure or renal failure and they would face daily pain, hurt, suffering.
Một ngày nọ người đó được phẫu thuật và được thay thế bằng một cái trái tim khỏe mạnh, một quả thận khỏe mạnh để rồi có một cuộc sống trở nên tốt đẹp, bình an.
And you can imagine that if that person they went through an operation and got a healthy heart or a healthy kidney, that would be a wonderful or a positive change.
Có thể nói đó là một sự thay đổi kỳ diệu.
That is something that's miraculous that's occurred in their life.
Hay là một người từng nghiện ma túy đang bị nô lệ và bị hủy diệt cuộc sống bởi ma túy.
Or you can imagine someone who's addicted to drugs and their life is enslaved by drugs.
Một ngày nọ người đó được cai nghiện và được chữa lành, đời sống không còn bị sai khiến bởi ma túy để khốn khổ và làm những việc sai trật nữa.
And so what you see is if that person would be able to go through recovery and no longer become an addict, then that would be a wonderful change that's happened in their life.
Có thể nói đó là một sự thay đổi kỳ diệu.
And you could call that a miraculous or a positive change.
Nhưng mà buổi sáng hôm nay, lời của Chúa nhắc cho chúng ta về một sự thay đổi kỳ diệu hơn cả, và nó liên quan trực tiếp đến mỗi một người chúng ta và những ai tiếp nhận Chúa cứu thế Jesus.
But this morning I want to talk about our Lord and he preaches and shares with us about the most amazing change of all.
Một lần nữa tôi xin được đọc cái thánh nền tảng cho sự suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay.
And I'd like to read the verse again.
Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.
He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification.
Thưa quý công cao yêu dấu của Chúa, sứ đồ Phaolô cho chúng ta nhận biết rằng tại thập tự giá, tội lỗi của mỗi một chúng ta và cái án phạt kinh khiếp cho tội lỗi của mỗi chúng ta đã được Chúa Giêsu gánh thế rồi.
And church, the apostle Paul, he wrote that at the cross was when all of our wrongdoings, all of our sins, all of the things that pull us away from God, that's all been paid for.
Và tại cái ngôi mộ trống, Chúa Giêsu đã sống lại để ban cho chúng ta một cái địa vị mới.
And at the empty tomb, Jesus was resurrected to give us a new position.
Đối với Đức Chúa Trời, thì chúng ta không còn là tội nhân nữa.
According to God, we are no longer slaves or condemned.
Nhưng được trở lại làm con của Chúa, được nhận hưởng sự sống đời đời ở trong Ngài.
But we are returned to be His children and to receive eternal life.
Chúa Giêsu phục sinh là để đảm bảo cho chúng ta nhận được điều đó.
Jesus coming back to life is evident that we receive that.
Và đây là một cái sự thay đổi kỳ diệu và phước hạnh vô cùng cho mỗi đời sống chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em yêu?
And this is what we see is a miraculous or an amazing or positive change in our life.
Đây là điều mà sứ đồ Phaolô cho biết trong câu kinh thánh mà chúng ta suy gẫm trong giờ này.
This is what Paul lets us know in the verse that we're looking at this morning.
Trước khi suy gẫm lời Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Linh soi sáng.
Before we come together, let's pray.
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ở cùng chúng con trong giờ này, cho chúng con hiểu lời của Chúa khi nghe lời của Ngài, chúng con sống theo lời Chúa dạy. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, Đức Chúa Trời đấng tạo hóa, nguồn của sự sống trong cái việc tạo dựng nên trời đất muôn vật và loài người theo cái ảnh tượng và sự sống đời đời của Ngài.
Dear church, God, the creator of life, creator of all things, heaven and earth, and all of mankind, in his image, and has given eternal life.
Sáng thế ký cho chúng ta biết rằng, nhờ Ngài mà mọi vật, trong đó có cả người chúng ta, được trở nên sống động và có trong Ngài.
Genesis lets us know that because of him, all is created and all is alive.
Nhưng mà khi tội phụ loài người bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, phạm tội của Ngài thì nhân loại sống trong tội lỗi, và Kinh Thánh cho biết rằng án phạt của tội lỗi là sự chết và bị phân cách với Đức Chúa Trời đời đời.
But when our ancestors disobeyed God, it said it threw mankind into sin and we had to live and pay the penalty of that sin, which is death and separation from God.
Có một thực tế rằng con người sống trong tội lỗi, làm việc tội lỗi, nhưng mà lại thường không muốn nhận mình là người có tội.
And the reality is, as people, we all live in sin, we all face sin, but we don't want to admit it.
Chúng ta thấy rằng, ngày hôm nay, đạo đức của con người xuống cấp trầm trọng, tội lỗi thì gia tăng khủng khiếp. Nhưng mà con người lại xem đó là cái điều hết sức bình thường, và họ chẳng còn xem những việc làm như là vô đạo đức, vô nhân, trái tự nhiên là tội lỗi nữa.
And what we see is slowly over time, morality of humanity wavering. Sin becoming worse and people not being able to admit.
Có người muốn đi ngược lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Họ đòi hỏi làm bất cứ điều gì họ muốn và cũng không muốn nhìn nhận mình là người có tội.
Humanity wants to go against God's ways and they want to do whatever they want as well as not being able to see that they are sinners.
Jay Leno là người dẫn chương trình Tonight Show. Ông thường thực hiện các cuộc phỏng vấn Men on the Street.
Jay Leno is a host of a show called The Tonight Show, and he does this segment called Man on the Street.
Một hôm nọ thì ông gặp gỡ hai sinh viên tại một đại học Cơ Đốc.
And so what he sees one day is he sees two students that attend a Christian university.
Và ông hỏi họ những câu hỏi về Kinh Thánh.
And so he asks them questions about the Bible.
Câu hỏi đầu tiên là xin bạn có thể kể tên một trong 10 điều răn ở trong Kinh Thánh được không?
And he asked one student, he says, "Hey, can you name one of the 10 commandments?"
Và một sinh viên trả lời rằng tự do ngôn luận.
And he said freedom of speech.
Rồi ông Leno đưa cho cái người sinh viên kia cái mẫu giấy để viết sẵn câu Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 8 câu 7. Ai trong các ngươi là người không có tội ...
And then he gives another student, he gives the second one a piece of paper with half of a verse. And it says, "Who of you who is innocent?"
Và ông hỏi người sinh viên đó rằng là bạn có thể hoàn thành cái câu Kinh Thánh này không?
And he asked that student, "Hey, can you finish this verse for me?"
Người sinh viên kia nhún vai và nói rằng chúc ông vui vẻ.
It says, "Live a happy life."
Và thưa quý cô cái giáo của Chúa, cái sự thiếu hiểu biết lời Chúa, xa rời lời Chúa, ngày nay dường như rất là phổ biến.
And church, what we see is that in the world today, ignorance of the word is very common.
Bởi vì vậy mà người ta không còn phân biệt đâu là điều đúng sai theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
And so people are no longer able to distinguish what is right and wrong according to God's standards.
Ở trong gia đình, nhiều bậc cha mẹ không còn quan tâm dạy lời Chúa cho con cái của mình.
And in many families, parents are no longer interested in teaching their children the ways of God.
Ở ngoài xã hội, người ta cổ suý, người ta rao giảng những tư tưởng, những cái quan niệm sống đi ngược lại với đường lối của Chúa.
And more people are preaching and living out ideas and cultures and ways of life that are contradictory to God's ways.
Và ngay tại các quốc gia Cơ Đốc giáo như là Mỹ chẳng hạn, thì cái hệ thống trường học công đã loại bỏ cái việc dạy Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và hướng dẫn đạo đức theo lời của Chúa dạy.
And even among Christian nations, public schools are no longer allowed to read the Bible, no longer allowed to pray together or have moral instructions according to God's word.
Và rồi, khi cái xã hội suy đồi, đạo đức tha hóa và con người đang sống trong tội lỗi, làm những cái việc tội lỗi kinh khiếp nhưng mà họ lại không có cái khái niệm đúng sai nữa, thì những gì mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi và công bình nó trở nên hoàn toàn xa lạ với họ.
And so what we see is as society moves away from God's ways, becomes more corrupt, losing the morality, what we see is they no longer have the concept of what is right and wrong according to God.
Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, dù có người không muốn nhìn nhận tội lỗi của mình, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời khẳng định ở trong Roma đoạn 3 câu 23 rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
And whether we like to admit it or not, the scripture in Romans 3 verse 23 says this, "All have sinned and fallen short of the glory of God."
Trước mặt Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều là tội nhân, không có ngoại lệ.
And in front of God, all people are sinners. There is no exception.
Có người là tội nhân vì đã không nhận biết và thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa.
Everyone is a sinner because we do not recognize who God is and we do not praise His name.
Và một khi lìa xa Chúa, con người tự nhiên sống trong tội lỗi và phạm đủ mọi thứ sai trái, tội lỗi.
And the result of being far away from God is that we just enter into a life of sin.
Và lời của Đức Chúa Trời cũng khẳng định rằng tiền công, tức là hậu quả của tội lỗi, phải là sự chết.
And the scripture is also very clear that the payment, the price of sin is death.
Hay nói một cách khác, tất cả mọi người đều phải nhận lấy sự hư mất đời đời ở trong hỏa ngục bởi vì đã gạt bỏ cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa và làm những điều sai trật tội lỗi trước mặt Chúa.
And in other words, all humanity has to face death, eternal death apart from God because they've thrown away the relationship with God.
Nhưng mà tin mừng phúc âm là Chúa của Thế Giê-xu đã chịu chết thay cho chúng ta để chúng ta được tha tội và được giải thoát khỏi đời sống tội lỗi.
But that's why there's good news, and this good news is that Jesus died in place of us so that we can be forgiven and saved from a life of sin.
Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết một Đức Chúa Trời yêu thương, không muốn một linh hồn nào bị hư mất, cho nên Ngài có một chương trình cứu chuộc loài người để phục hồi cái mối tương giao giữa con người với đấng tạo hóa.
So the Bible shows that our God is a loving God and He does not want any soul, any person to die. So He has a plan to redeem or save all of mankind and restore a life with Him.
Và Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai đã vào đời làm người.
And so Jesus entered the world and became man.
Chúa Giê-xu có nhân tánh hoàn toàn khi Ngài trở nên con người.
He is fully human.
Ngài đã sống một cuộc đời vô tội vì chúng ta, trong cái sự vâng phục hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Cha, để Ngài có thể chết thay cho chúng ta là kẻ có tội.
And he lives a faultless, blameless life in total obedience to God the Father, so that he could be a sacrifice for us.
Chứ đời Phaolô cho chúng ta biết và nhớ rằng Chúa Giêsu đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta.
And the Apostle Paul lets us know that it is Jesus who is given over for our sins.
Cái từ ngữ paradidomi ở trong tiếng Hy Lạp
có nghĩa là bị nộp,
được sử dụng nhiều lần trong Kinh Thánh, cho thấy Chúa Giêsu phải chịu khổ hình và chịu chết theo chương trình của Đức Chúa Trời.
And the term paradidomi in Greek, what it means that Jesus is delivered or handed over in the plan of God.
Sứ đồ Phi-e-rơ theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh cũng đã nói đến cái điều này trong bài giảng cho những người Do Thái ở trong lễ ngũ tuần rằng.
And so Paul speaks to the Jewish people in the Pentecost service, and he says the same thing.
Người đã bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời.
This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge.
Thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, Chúa Giêsu đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta, nói lên sự sẵn sàng chịu thống khổ và chịu chết của Ngài.
Dear church, Jesus was handed over for us, and it speaks about his readiness to face the suffering.
Và nói lên cái tình yêu của Ngài dành cho chúng ta.
And it also speaks of his love that he saves for us.
Thiên thi Esai đã nói trước về Chúa Giêsu rằng,
Isaiah also speaks beforehand, he prophesies about Jesus.
Ở trong Esai đoạn 53 câu 7, người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.
And he writes in chapter 53 verse 7, he was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers in silence, so he did not open his mouth.
Chúa Giêsu không từ bỏ, không thoái thác, nhưng Ngài đã vâng phục một cách trọn vẹn, làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời.
Jesus did not give up, he did not surrender, but he obeyed God completely.
Lời của Chúa ở trong Philip đoạn 2 câu 8 chép rằng, Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
And Philippians chapter 2 verse 8 writes, he appeared as a man, humbled himself, obeyed to death, even died on the cross.
Chúa Giêsu sẵn lòng thay cho chúng ta uống cái chén thành nộ của Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi của chúng ta.
Jesus is willing to take our place and to take on the wrath of God so that we may live.
Chúa Giêsu là người vô tội chịu chết thay cho kẻ có tội.
Jesus, who is someone who is faultless, blameless, sinless, is standing in place of someone who is full of sin.
Chúa Giêsu là đấng công chính chịu chết thay cho những kẻ không công chính.
Jesus, who is someone who is righteous, is standing in place for the unrighteous.
Chúa Giêsu bày tỏ Ngài là Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương và quyền năng để cứu giúp loài người.
And Jesus showed us that he is a God full of love, willing to help mankind.
Giải quyết mọi nan đề trong cuộc sống khi họ đối diện trước những cái bệnh tật hiểm nghèo.
And to help deal with and solve every issue that we face.
Trước quyền lực thiên nhiên.
Before the forces of nature.
Trước quyền lực của cõi không trung mờ tối, ngay cả quyền lực của sự chết cũng bị bất phục trước mặt Ngài.
Even the forces of darkness and the power of death is subdued before him.
Chúa Giêsu có quyền tha tội cho con người và biến đổi đời sống của họ trở nên mới, làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
He has the power to forgive human sins and to transform lives into new ones.
Danh hiệu của Ngài là Giêsu, là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa.
His name is Jesus, the one who saves, Savior Christ Lord.
Và để đền đáp ơn yêu thương của Chúa, thì sứ đồ Phaolô đã hiến dâng đời sống của mình với cái kinh nghiệm nêu gương rằng.
And in return to God's love, Paul dedicates his life and says this.
Ông viết ở trong Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, đã đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi.
Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.
Và cái luận đề thứ hai mà sứ đồ Phaolô ông nói ở trong kinh câu kinh thánh chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay đó là Chúa Giêsu đã sống lại để chúng ta được xưng công chính.
And the second thing that Paul reminds us is that Jesus has risen so that we can have our justification.
Thưa hội thánh, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và công bình.
Dear church, God is righteous and fair.
Con người chúng ta vốn được tạo dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, tức là mặc lấy sự vinh hiển của Ngài.
And originally we were created in his image, which means we wear his glory.
Thế nhưng mà tất cả mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Ngài.
But all have sinned and fallen short of the glory of God.
Khi sống trong tội lỗi và phạm tội thì con người mang lấy cái địa vị tội nhân là người không công chính và mỗi người chúng ta đều xứng đáng nhận lấy cái hậu quả là sự chết và sự hư mất đời đời vì chính tội lỗi của mình.
And so when we live in sin, we have the tag of a sinner, which means that our price that we have to pay is eternal death.
Nhưng Chúa Giêsu đã gánh hết mọi tội lỗi đó cho chúng ta trên thập tự giá.
But Jesus took all of that on the cross with him.
Để chúng ta bởi được tin trong huyết cứu chuộc của Ngài mà được sự tha tội và được xưng công chính.
So that we in faith in Jesus Christ and in his blood and sacrifice get seen as righteous.
Xưng công chính nghĩa là không còn bị kể là tội nhân và không còn phải gánh lấy cái hậu quả của tội lỗi nữa.
To be justified or to be seen as righteous means we're no longer counted as sinners.
Cái sự phục sinh của Chúa Giêsu chứng thực Ngài là đấng sống, đấng có thẩm quyền để xưng công chính cho chúng ta.
And Christ's resurrection attests to this justification.
Xưng công chính là một cái thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong tòa án khi mà một bị cáo đứng trước vành móng ngựa và được quan tòa tuyên bố rằng người đó không còn là người có tội và không phải nhận hình án nữa bởi vì tất cả đã được thực hiện xong rồi.
And so if we see in the court of the law, what we see is that if someone is seen as righteous, it means every sin or everything counted against them is wiped away because they're seen as cleared.
Trước đây, chúng ta đã phạm tội, đã bị xem là người không công chính, là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời.
Before this, we were seen as sinners. We were seen as people who have done wrong against God.
Nhưng mà Chúa Giêsu phục sinh là để đảm bảo cho những người tin Chúa chúng ta rằng mọi tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu trả thay một lần đủ cả rồi. Án phạt của tội lỗi chúng ta đã được Chúa Giêsu thực hiện xong rồi.
And so what we see is the resurrection of Jesus proves that once and for all Jesus paid the price and we no longer have to face that anymore.
Trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta không còn là tội nhân nữa và cũng không thuộc về tội lỗi nữa mà được kể là người công chính, người thuộc về Chúa.
In front of God, we are no longer seen as sinners or face eternal damnation. Rather, we are seen as God's children.
Quý ông bà chị em thấy cái hình ảnh này không ạ?
Do we see this image?
Thập tự giá và ngôi mộ trống, nó là cái biên lai chứng nhận rằng tất cả những gì Chúa Giêsu đã trả cho chúng ta trên thập tự giá là trả trộn cho tội lỗi của chúng ta rồi.
And so this image represents a symbol that everything that Jesus has done means that our life has been paid for in full.
Hôm qua tôi nói chuyện với anh Hồng và được biết rằng ở Úc thì nếu một người vay tiền ngân hàng để mua nhà và khi đặt bút ký cái khế ước mua nhà thì cái người mua đó ngay lập tức trở thành con nợ của ngân hàng.
And so I was speaking to anh Hồng yesterday about mortgages and buying houses, and what I learned was that as soon as you sign the paper to buy a house, you owe the bank.
Cho đến khi nào trả xong cái số nợ theo khế ước thanh toán.
Until you finish paying everything off.
Và khi đã trả xong số nợ đó rồi, thì ngay lập tức cái người mua nhà sẽ nhận được cái lá thư của từ nhà băng với lời cảm ơn và đóng cái dấu là pay in full.
And so as soon as you finish paying off the bank, you receive a letter and the stamp says paid in full.
Và từ giờ phút đó trở đi, họ không hề phải thường xuyên nhận những cái lá thư đòi trả tiền nhà. Cái lý do đơn giản là mọi tiền nợ nhà đã được thanh toán xong xuôi rồi.
And after that, you no longer receive those pesky bills to say you need to pay up because everything has been finished.
Thưa quý ông bà anh chị em dấu, ngày Chúa Giêsu sống lại là ngày mà trong lòng của tất cả những người tin Chúa chúng ta cũng có dấu ấn pay in full.
And so what we see, church, is the day that Jesus resurrects is the same day that on our hearts, in our lives, the symbol that says paid in full has been created.
Bởi vì mọi tội lỗi của chúng ta đã được Chúa Giêsu thanh toán trên thập tự giá rồi.
Because Jesus has dealt with every single sin that we've ever committed.
Khi suy niệm về sự thống khổ và sự chết của Chúa Giêsu, có lẽ mỗi một chúng ta đều bùi ngùi khi thấy Chúa của chúng ta đã chịu tất cả những sỉ nhục, những đau đớn cả tinh thần và thể xác vì cớ tội lỗi của mỗi một chúng ta.
And maybe we face a lot of grief when we see the suffering that Jesus has to go through on the cross.
Nhưng mà hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan kỷ niệm Chúa chúng ta phục sinh bởi vì Chúa đã sống lại một cách khải hoàn, đắc thắng sự chết để tất cả chúng ta được thanh tẩy tội lỗi và trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta không còn bị kể là tội nhân nữa, nhưng là con cái yêu dấu của Ngài.
But on this day, it's a celebration because what we see is Jesus has resurrected to life. He has paid for all of our sins. He's resurrected in glory, and we no longer are seen as sinners. Praise the Lord.
Bởi sự chết chuộc tội và sự phục sinh khải hoàn thì Chúa Giêsu đã thay đổi cái địa vị của chúng ta.
Because of his death and his resurrection, he has actually changed or transformed our position.
Từ cái chỗ là người không công chính, là tội nhân, thì nay là con của Đức Chúa Trời, được hưởng sự sống phước hạnh đời đời. Đó là một sự thay đổi kỳ diệu lạ lùng.
And we came from a position of being seen as unrighteous to one of God's children, full of love, and that is a miraculous change.
Bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Thánh Giêsu và sự phục sinh của Ngài, thì chúng ta được xưng công chính.
Because of his death and his resurrection, we are seen as righteous.
Và thưa quý con cái yêu dấu của Chúa, Chúa Giêsu muốn thấy cái nếp sống công chính đó phải được bày tỏ ra trong đời sống của chúng ta khi mà Chúa xưng chúng ta là người công chính.
And dear church, as God claims us to be righteous, He wants to see that righteousness unfold in our lives.
Đây là cái mối liên hệ giữa đức tin và việc làm mà sứ đồ Gia Cơ đã nhắc đến.
That is the relationship between faith and works that Paul speaks of.
Là người được xưng công chính, Chúa muốn chúng ta hãy nhờ cậy Chúa để sống một đời sống công chính.
As someone who's seen as righteous, He wants us to rely on God to live a life of righteousness.
Sống công chính là bước đi trong lời của Chúa, vâng giữ lời Chúa và sống theo lời của Chúa dạy.
To live in a righteous way is to follow God's word, to obey His commands.
Sứ đồ Phaolô nhắc chúng ta rằng ngày nay chúng ta không còn ở trong địa vị của một tội nhân nữa, không còn sống trong tội lỗi nữa.
And Paul reminds us that we are no longer in the place or position of a sinner.
Nhưng mà chúng ta đang ở trong địa vị là con của Đức Chúa Trời, được kể là người công chính, thì lẽ nào chúng ta còn tiếp tục sống trong tội lỗi, sống trong cái xác thịt này nữa?
But now we are seen as righteous. Let us no longer live in the flesh or in our sin.
Và tôi chắc chắn rằng không ai trong chúng ta ngồi ở đây muốn mình sống tiếp tục ở trong tội lỗi, làm những cái việc tội lỗi sai trật nữa, phải không ạ?
And I know that everyone here, no one would want to continue to keep doing wrong if they knew it was wrong.
Hãy để quyền năng đắc thắng của Chúa phục sinh giúp cho chính mình tôi và mỗi một ông bạn chị em rời bỏ những cái vân vương của nếp sống xưa cũ.
So let the power that comes from Jesus' resurrection help us to live this life.
Chúng ta biết rằng tại các cái đoàn siêu thú thì người ta thấy có những cái chú voi to lớn nhưng lại bị huấn luyện viên xích lại bằng những cái sợi xích rất là nhỏ nơi chân của nó.
And we see at the circus or the zoo, there are these giant elephants, but they're tamed by a very small rope tied to their ankle.
Với cái sức mạnh của mình thì con voi to lớn có thể đá văng cái sợi xích nhỏ đó và bỏ chạy.
But the truth is, the elephant with its strength and its size could very easily break that chain and leave.
Thế nhưng mà những con voi ở trong đoàn xiếc nó không làm như vậy.
But in the circus, they don't do that.
Bởi vì ngay từ khi những con voi này còn nhỏ thì người huấn luyện đã xích chúng bằng những cái sợi dây xích này.
Because ever since these elephants were very small, they were trained or they were tamed with these chains.
Lúc đó thì chú voi con nhiều lần cố giật đứt cái sợi dây xích.
And as a small elephant, they tried a lot to break these chains.
Nhưng mà bởi vì còn nhỏ chưa đủ sức cho nên nó không làm sao bứt cái dây xích và bỏ chạy được.
But because it was still an infant, still small, it was unable to break these chains.
Và lâu ngày, con voi nó dần quen với cái nghĩ rằng mình không đủ sức để bứt đứt cái sợi dây xích đó đâu.
And over time it becomes familiar with the thought, I cannot break this chain.
Và cho khi đến khi nó đã là một con voi to lớn rồi thì nó vẫn nghĩ trong đầu rằng mình không đủ sức để giật đứt cái sợi dây xích đó, dù là một sợi dây xích nhỏ bé mong manh so với cái thân tượng khổng lồ của nó.
And even after that elephant transforms and becomes a big elephant, it still has that thought in its mind where it cannot break this chain.
Và thưa quý ông bạn chị yêu dấu, ma quỷ lắm khi cũng gieo vào đầu của chúng ta rằng mày là một kẻ có tội, mày không đủ sức để từ bỏ được những cái thói quen, những cái việc làm sai trật, tội lỗi của nếp sống xưa cũ đâu.
And the devil also plants the seeds in our mind where it says, you are a sinner, you will never change, you won't amount to anything.
Nhưng mà thưa quý công cái dấu của Chúa, Chúa Giêsu đã chịu chết vì tội của chúng ta và Ngài đã phục sinh vì sự xưng công chính của chúng ta. Cho nên khi đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta không còn ở trong địa vị là tội nhân nữa, không còn ở trong tội lỗi nữa, trong thói quen, trong việc làm sai trật xưa cũ nữa.
But dear church, Jesus who has died for our sins, who has resurrected for us to no longer be in that position and to change our lifestyle, he has placed us and transformed us so we no longer have to live like that.
Chúng ta có sức của Chúa để vượt lên, không còn đặt mình ở trong cái thói quen, cái việc làm sai trật nữa.
He has given us the strength so that we can be able to be transformed and no longer live in our old ways.
Bởi đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta có một cái địa vị là người công chính, cũng để chúng ta phải quên lửng sự đó ở đằng sau đi, tức là quên đi cái quá khứ của mình.
And in faith in God, we have the strength to be able to forget our past.
Chúa không muốn chúng ta bị giam cầm cả đời mình ở trong cái thất bại của quá khứ hoặc là trong cái mặc cảm tội lỗi ở trong quá khứ.
God does not want us to be trapped or enslaved by the mistakes of our past.
Ai trong chúng ta cũng đã từng có những cái sai phạm ở trong cuộc đời của mình.
Every single one of us have made mistakes in our lives.
Có thể chúng ta đã từng nói và làm những điều sai trái khiến cho cái mối liên hệ giữa mình với người khác bị rạn nứt hay là đổ vỡ.
Maybe we've said things in our lives that have broken certain relationships.
Có thể chúng ta đã thất bại trong vai trò làm chồng, làm vợ, làm cha mẹ, làm con cái tại trong gia đình của mình.
And maybe we failed in our position as parents or children or brothers, sisters, husband, wives.
Có thể chúng ta thất bại trong đời sống của một người tín hữu, trong mối liên hệ giữa những người cùng niềm tin, những anh chị em trong Chúa với nhau.
Maybe we've messed up in our relationship with our brothers and sisters in Christ together.
Nhưng mà lời của Chúa qua sứ đồ Phaolô dạy chúng ta hãy quên đi những cái sai trật, những tội lỗi ở trong quá khứ.
But Paul teaches us to forget about the mistakes of our past.
Đừng mặc cảm về tội lỗi trong quá khứ và đừng để cho chúng trì kéo chúng ta.
Do not let the guilt and shame of our past enslave us.
Bởi vì Chúa Cứu Thế Giêsu đấng đã phục sinh, đấng đã chết cho những cái tội lỗi, những sai trật của chúng ta trong quá khứ và đã phục sinh để ban cho chúng ta cái địa vị công chính.
Because Christ who has resurrected has given us a position of righteousness.
Mà một cái tương lai tươi mới để sống công chính theo lời của Chúa dạy.
And a future where we have an opportunity to live righteous.
Và sống công chính cũng là sống phục vụ Chúa và tha nhân.
And living in a righteous way is living in a way that serves others.
Sứ đồ Phaolô kêu gọi công dân của Chúa ở trong Thư Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 58 rằng.
Paul the apostle calls his fellow disciples to live in a certain way in 1 Corinthians chapter 15 verse 20.
Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
And he says, live in a way that is righteous in serving your brothers, knowing that what you do is of worth.
Sứ đồ Phaolô bảo chúng ta rằng vì Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta được xưng công chính và có hy vọng tươi sáng trong đời sau. Cho nên hãy nắm chắc lấy chân lý và lời hứa đó của Chúa để sống cho Chúa và làm công việc Chúa cách dư dật luôn.
And we are reminded that Christ who has died for us and resurrects for us gives us an opportunity to hold on to that and to be able to live in a way where we can serve others abundantly.
Công việc Chúa là những công việc mà chúng ta làm vì nước trời và vì sự vinh hiển của Chúa.
And the things of God that we can do are the things that benefit the kingdom to build his kingdom.
Công việc ấy bao gồm cái việc rao giảng tin lành, ca ngợi Chúa, rồi thực hiện những cái công tác ở trong hội thánh.
And those things include praising his name, evangelizing, serving each other within church.
Hay là những việc nấu ăn, những việc dọn vệ sinh cho nhà thờ, vân vân.
And those things like cleaning and cooking and helping one another.
Dù là làm việc gì, nhưng mà nếu chúng ta làm vì danh của Chúa, vì lòng yêu mến Chúa thì đều được kể là công việc Chúa và đều có giá trị và sẽ được Chúa ban thưởng.
No matter what we do, if we do it in the name of God, out of a love for God, we will be seen as to build his kingdom.
Người ta kể lại rằng có một câu chuyện vào năm 1989 khi bức tường Berlin ngăn cách giữa Đông Đức và Tây Đức bị phá bỏ.
There is a story and it's from 1989 and it talks about when the Berlin Wall fell.
Thì có một vị tướng Liên Xô với một cái bộ quân phục đầy huy chương trên người, ông đã rút súng và bắn vào đầu để tự sát.
And there is a Soviet commander and he pulls a gun out and he commits suicide.
Và người ta tìm thấy ở trong túi của vị tướng này một cái mảnh giấy nhỏ với dòng chữ.
And they find in his coat a final letter.
Tôi đã hy sinh cả cuộc đời của mình cho lý tưởng Xô Viết và đã trở nên vô ích.
I have given my whole life for the Soviet or the communist ideal and it has accounted for nothing.
Tất cả đã đổ sông đổ biển mất rồi.
And everything has gone down the drain.
Thưa quý con cái của Chúa, mọi sự ở trong trần gian này đều mong manh, đầy biến động, dễ đổi thay và chóng qua đi.
Everything in this world, church, is quick to pass, fades away.
Người đời đã cống hiến cuộc đời của mình cho một cái lý tưởng, một cái sự nghiệp không bền vững, dễ thay đổi, để rồi họ thất vọng, hủy hoại đời sống của mình.
And humans are consistent in being able to give our lives for things that fade away easily, that change.
Nhưng mà Chúa Giêsu chúng ta là đấng sống, là đấng đã thay đổi và đảm bảo cho chúng ta có được địa vị, được xưng công chính, được làm con Đức Chúa Trời và được hưởng sự sống phước hạnh đời đời với Ngài.
But Jesus, who has died and resurrected for us, has allowed us to be seen as righteous and seen as God's children, which is something that is everlasting.
Vì Giêsu sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin. Vì tôi biết rõ Chúa sống y quyền trên khắp trời. Vì Giêsu sống, tôi vui sống trong Ngài. Vui sống nếp sống theo lời Chúa dạy, sống với nếp sống, làm việc Chúa cách dư dật luôn.
And as the lyrics write, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future and life is worth the living just because he lives.
Kính mời hội thánh cùng hát với tôi điệp khúc của bài thánh ca Vì Giêsu Sống.
Church, I welcome you to worship God this morning with this song.
Thank you.
Let's come to the Lord in prayer.
Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa vì đã yêu thương chúng con mà hy sinh mạng báu trên thập tự giá để gánh thế tội cho chúng con. Chúng con được trả xong nợ tội của mình và Chúa đã phục sinh một cách khải hoàn từ phần mộ để đảm bảo cho chúng con được xưng công chính. Chúng con không còn là tội nhân, là người không công chính ở trước mặt Đức Chúa Trời nữa, nhưng chúng con được xưng là người công chính, là con của Đức Chúa Trời chi cao, và chúng con được nhận hưởng sự sống đời đời phước hạnh với Ngài. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con vui hưởng niềm vui phục sinh ở trong Chúa, cho chúng con biết sống xứng đáng theo lời của Chúa dạy, vì chúng con đã được xưng công chính rồi. Và Chúa ơi, xin Chúa chúng ta chúng con sống vì danh của Chúa, sống hầu về Chúa và phục vụ tha nhân. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa, nguyện danh của Chúa được vinh hiển và mỗi lòng chúng con được phước hạnh ở trong Chúa phục sinh. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.